Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 5 Tây tháng 7 năm 2019. Đây là bài pháp đầu tiên trong khóa thiền 3 ngày ở tại Thiền Đường Minh Từ. Buổi sáng mình nói vấn đề đức tin. Trong đạo Phật, cái chữ đức tin đó là cái sự tin tưởng. Tiếng Mỹ nó dịch chữ faith, nhưng mà các vị thầy của sư nói chữ mà đúng nhất ở trong tiếng Mỹ mà dịch cái chữ đức tin đó là chữ trust, tức là mình tin người nào. Vì vậy khi mà mình tin người nào, mình không có cái chuyện là mình mê mờ, mà tâm của mình rất là yên ổn, vì mình tin mà. Ví dụ quý vị giao cho một người nào, quý vị trust ai, quý vị giao cho người đó một cái gì đó, tâm quý vị rất là yên ổn. Còn mình nói mình tin người ta làm sao mà mình sợ hãi, mình tới, mình cầu nguyện, mình làm cái chuyện này chuyện kia, cái đó là không phải đức tin. Mà cái đó là cái gì khác, chứ không phải đức tin. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai nữa đó, cái đức tin, trong cái đức tin không có trí tuệ, hoặc rất là ít. Vì vậy những người mà tu mà có đức tin nhiều đó, họ có lòng thành rất là nhiều, nhưng mà người ta có thể lợi dụng để biến thành cái gọi là đức tin mù quáng. Hoặc giả là khi mình học hành rất là nhiều, mình cứ tin, mình cứ nghĩ rằng là mình hay, mình giỏi, mình nói, mình tưởng là mình biết rồi, mình nói rất là nhiều, trong này là tâm suy rất là nhiều. Đó là lý do tại sao mà thầy sư nói cái người mà đi dạy đạo phải hiểu điều này, đừng có ba gì cũng nói thật sự yêu mình trong tâm suy nhiều cái lắm. Vì vậy khi mà nói tới cái chữ đức tin đó, là mình phải nhớ một điều là cái người mà đức tin nhiều thì trí tuệ nó phải ít, không thể nào mà nhiều được. Và đây là tại vì khi mà hồi nãy một chiều nói về vấn đề đức tin thì trong năm 2009 đó, có một cái sư đó ở từ bên Việt Nam, sư đi qua sư nói, sư kể một cái câu chuyện cho thiền sư, rồi sư đặt câu hỏi với thiền sư. Câu chuyện sư ông sư đó kể như thế này, ông nói là có một cái chị Phật tử này, chị tới chị gặp sư rồi cực chặt con và chị nói, mà con trả lời không được, thành ra con bây giờ con mới đem cái câu chuyện này con kể cho thiền sư nghe. Là cái cô này, cô có rất là đức tin với cái vị thầy của cô rất là dữ, đức tin gần như là tuyệt đối, mà đức tin rất là mạnh nữa đó. Thì có một lần đứng nói chuyện vậy, tự nhiên cô thấy cái tâm của cô nó suy nghĩ, sao mà ông thầy mình cái mặt nó giống mặt heo quá, chỉ vì một cái ý nghĩa đó lên đó, mà làm cho cô trời, cô hết hồn hết vía. Cô sợ quá, cô nghĩ trời ơi, mình nói như vậy mình phạm thượng tới ông thầy của mình, đây là một cái vị mình tin tưởng được cái nọ. Thì khi mà nói kể câu chuyện đó xong rồi đó, thì ông này mới hỏi lại thiền sư là tại vì sao một cái người mà có đức tin mạnh như vị thầy của mình vậy mà lại đi nghĩ tầm bậy như vậy. Thì để rồi quý đọc hết cái bài này trở lại để mời quý vị nghe cái câu trả lời đầy đủ của ông thiền sư. Thưa thầy, có một Phật tử tâm sự với con là cô ấy có đức tin rất mạnh và rất tuyệt đối nơi vị thầy của cô. Một hôm trong khi đang nói chuyện với sư phụ thì một tâm phiền não khởi lên, sao mà thầy mình giống mặt đầu cái đầu heo quá. Biết suy nghĩ của mình quá bậy nên cô này dùng tránh tư duy chặn suy nghĩ này lại, không dám cho tâm nghĩ tiếp. Con tự hỏi một người có đức tin gần như tuyệt đối như một vị thầy mà phiền não ngủ ngầm vẫn còn quá mạnh như thế hay sao? Tôi không nghĩ là một cái người mà có đức tin như vậy mà để đi nghĩ cái chuyện đọc bậy đọc bạ với vị thầy của mình. Thì ông thầy xưa nói này, người này ngay từ lúc đầu mà sở dĩ mà cái sự sợ hãi, mà cái sự buồn khổ nó khởi sanh là người không có chánh kiến, không hiểu rằng đó chỉ là một sinh hoạt của tâm, cho nên mới hốt hoảng sợ hãi. Cái việc trước tiên mà giải thích cái sợ hãi là nói, tôi đã làm tầm bậy, tôi đã suy nghĩ bậy. Mình đồng hóa cái tâm của mình với mình, mà cái tâm của mình thì nó muốn nghĩ gì nó nghĩ, bị vì nó là cái sự là cái tâm phiền não mà đầy dễ cái tham sân si trong này. Vì vậy bất chợt nó nghĩ lên, mình chụp cái đó mình nói, chết cha, tôi nghĩ rồi, chắc là tôi xuống 10 tầng thì lúc đó rồi, ngồi đó rồi mình đau khổ. Mình hãy nghe những cái bài này để mình nhắc nhở mình, khi những cái suy nghĩ khởi lên trong tâm mình là những tài tư duy, chấp nhận nó, xem nó là hiện tượng tự nhiên, không có cái gì là vấn đề hết. Người này suy nghĩ rằng những tư tưởng bậy bạ là tôi suy nghĩ, vì nghĩ như vậy do đó mới sợ hãi và đau khổ mới sanh lên. Ngay cả khi người ta nói với tôi rằng người ta suy nghĩ muốn quan hệ tình dục với tôi, đối với tôi không thành vấn đề, nó suy nghĩ mà. Hoặc giả họ tới họ nói rằng là đó, nếu mà người ta thường nói là con điên, con là cái người ở trên quả trên được cái nọ, thì thầy thấy con có điên không? Ông thiền sư trả lời, nếu mà người ta nghĩ rằng cô điên là cô điên đó, vì ta nghĩ mà làm sao? Ta nói cho cái người ta nghĩ mà. Rồi bây giờ tôi hỏi ông gì chứ bây giờ người ta nói ông điên, ông có tỉnh sao? Ông nói tôi mới chấp nhận mà. Mà bản chất của tôi điên thật là tại vì tôi là người phàm mà, tôi chưa thánh nhân mà. Tôi phải khỏi cái bọn phàm nhân như mình đó là bọn điên không à? Điên cũng là điên cuộc là điên đảo. Vì tham sân si nhiều quá. Để coi thử ai mà nói xấu mình, coi thử sao thùng mang trận mắt ha. Bình thường mình rất là tử tế, bình thường rất là dịu hiền, mà sao mà giờ này mình qua trời nhúng cái bà chằn ha, ướm cho nó. Và cá nhân sư sư cũng thấy như vậy, cá nhân sư sư cũng thấy là khi mà vui vẻ thì cũng nói gì ha. Ngài Nhất Hạnh, ngài lấy cái hình ảnh của cái núi Hỏa Dùng Sơn á, lúc mà nó chưa phát nổ đẹp lắm, cảnh rất là đẹp, cây cỏ rất xanh tươi. Mà khi mà nham thạch ở trong mà nó bung lên là phun ra là thôi tan hoang tan rồi. Như thế nào thì như vậy, trong sân là vậy, nó tàn phá mình. Và nếu mà mình chưa có thật sự là chưa thánh nhân thì là trong sân vẫn còn. Mãi tới một cái vị mà tu mà đến Anaha mới hết trong sân, thì quý vị thấy rồi, mất rất là nhiều thời giờ. Thành ra quý vị đừng có vỗ ngực quý vị nói tôi là sân vậy thôi à, tôi đổi không được, không cách gì mà đổi đâu, phải tu cho nhiều may ra. Ngay cả khi người này tới nói với tôi rằng họ thấy tôi và họ muốn quan hệ tình dục với tôi nói không sao cả. Cái này là cái tâm thôi. Khi đã hiểu đây chỉ là tâm, là một hiện tượng tự nhiên sinh hoạt hay khởi sanh do điều kiện, thì tâm của bạn sẽ yên ổn tự do. Nhưng mà mấy người hiểu được như vậy? Ta sợ lắm. Ta sợ những cái tâm mình suy nghĩ bậy bạ này, tôi cho đó là tôi. Nhưng mà cấm nó không được, càng cấm nó càng suy nghĩ. Vì đó là bản chất của mình mà. Mình ở trong dục giới, mình có vợ, có chồng, mình quan hệ tình dục với người này, người kia. Bây giờ mình ngồi mình không nghĩ là sao? Bây giờ mình mặc cái y, mình cả cái đầu của trung, đó là bên Myanmar. Lấy vợ 35 năm rồi, ngồi bây giờ nó nói, tại sao tôi ngồi đây tôi có nhớ vợ tôi không à? Tôi kêu nó đừng có nhớ. Không có chưa kêu được, thì cứ kêu đi. Tại vì sao mà khi mà tôi ở bên Việt Nam, tôi nói với bà xã, tôi nói với bây giờ đó, tôi lớn tuổi rồi bà. Thôi bà ở nhà bà lo cho mấy đứa nhỏ đi. Bây giờ bạn bè tôi nó đi Myanmar nó tu tập, tôi muốn đi theo. Tôi bà có hoan hỷ. Hoan hỷ là con đi đi. Tôi nghĩ chắc bà đó bà cũng muốn get rich ông nữa. Tại vì không có sản xuất ở đó mà cứ ăn bám hoài thì người ta cũng mà không có mà nói không nghe nữa. Sau này ông tâm sự với sư vậy đó. Ông nói cái câu mà vợ tôi nói mà tôi bực bội tôi bỏ đi là ông nói, bà nói bà dạy tôi không có được, nói tôi không nghe. Mà sao không nghe mà nói sao mà cho người ta nghe, mình làm chồng mình nó trật lắm, sao người ta nghe được. Rồi bây giờ trở lại đây, khi đã hiểu đây chỉ là tâm, đây là một hiện tượng tự nhiên sinh hoạt khởi sanh do điều kiện, tâm mình yên ổn, tâm mình tự do. Ái không phải của ai hết, ái là cái tâm dâm dục, không phải của ai hết. Ái không phải của ai hết, nó sinh lên trong tâm người nam cũng như người nữ. Như vậy là bạn sinh ra là đã có ái rồi. Mình thương con mình là cũng ái, có gì đâu. Cái gì không? Giờ có cháu nữa này, con đã về tới phiên cháu này, điện thoại ở đây, mẹ bà ngoại đây rồi. Bà kia con nhỏ đó, nó biết trong phòng cái chỗ mà sư ở Việt Nam bây giờ đó, con thương bà ngoại. Cái câu này là nó kêu điện thoại nó nói mẹ nó, nó nói với bà ngoại nó. Rồi bà ngoại đem hỏi sư, tại vì bây giờ bà chết rồi, bà giao cấp lại cho các sư ở. Vì vậy cái sư đọc nó đấy, con thương, I love bà, cái tiếng Mỹ, I love bà ngoại. Thì bà cái cô này mới đem tới hỏi sư, nói tại vì sao một đứa nhỏ như đứa cháu của con nó không có cái power gì hết trơn à, mà nó chỉ cầm cái máy lên nó nói I love bà ngoại ơi, I love bà ngoại, nó vậy là thay chúng con bụng rồi. Thay cái này tâm ái chứ có gì đâu đơn giản mà. Con bé đó là đại diện của tâm ái, cô thương nó, cô nhớ nó quá mà, cô dính mắt với nó. Bây giờ nó có chuyện gì là có, nó chỉ cần khơi lên một tiếng là cô nhớ đến nó. Vì sao? Vì khi mà cô gặp nó đó, cô thương nó quá rồi, tất cả những hình ảnh mà thương thân nó cứ nằm trong tâm của mình. Hãy nói cho đối tượng nó là nhớ tới nó. Thì tâm ái nó khởi lên. Thì mình thấy cái ái mà đối với con, với cái, đối với vợ, với chồng rồi không nói rồi. Nhưng mà ngay cả với con, với cháu của mình thế này. Mà thấy không? Nó làm cho tâm mình nó càng lúc càng lớn ái. Thì quý vị thấy đúng là mình ở trong dục giới. Vì vậy mới tu chút cái đòi đắc à. Tu chút đòi ngộ à.
Đắc quả táo.
Ngộ cái gì? Ngộ độc chứ ngộ gì ha. Là tại vì sao? Tại vì mình ham quá đi, mình tu mà mình chưa gì mà mình đã ham rất là dữ. Thưa sư, con vẫn chưa hiểu tại sao một người có niềm tin mãnh liệt nơi vị thầy mà bên trong phiền não vẫn sanh lên. Như vậy là trong cái phần câu hỏi ông thầy, ông thiền sư, ông tách ra làm hai chuyện muốn nói. Chuyện thứ nhất là cô này cảm thấy ăn năn khổ sở quá, là tại chấp ngã cho cái câu nói này là của mình. Mình nói, mình suy nghĩ một cách gián tiếp là mình đang làm gì để nói thầy mình bạc heo, tức là mình xí bả thầy, mình làm nhục thầy mình là cái nào. Thế cái này là tà kiến này. Đó, mà đây là cái chuyện của người đời. Cái thứ hai nữa là bây giờ cái ông này ông muốn trở lại cái câu hỏi là tại vì sao mà ta tin như vậy, mà lại nghĩ suy nghĩ như vậy. Sư đang nói về cái gì đây? Sư đang nói với tôi về cái gì? Bây giờ con nói về đức tin. Đức tin thì đâu có trí tuệ. Vì vậy khi đức tin không có trí tuệ thì khi mà trí tuệ vắng mặt thì tâm si nó phải có đó. Đơn giản như thôi. Tâm si chỉ mất đi khi si chỉ vắng mặt khi nào có trí tuệ. Vì vậy mình tu mình nói dạ thưa sư, buồn ngủ có phải là tâm si không? Phải rồi đó. Tức là buồn ngủ mà. Nhưng mà thực sự nó khi thức cũng tâm si này. Tại vì mình thấy một đối tượng tâm mình thích mà. Người nam thích người nữ là tâm si chứ gì nữa. Nó nói đẹp mà. Dầm cái miếng ổi nó thích nó ngon chảy nước miếng. Dầm miếng xoài nó thích nó chảy nước miếng. Dầm miếng đậu hũ nó chảy nước miếng. Thấy không? Toàn tâm si không à. Như vậy bạn nó thức đó mà bằng si. Bữa nào mình đi chợ nó qua thử ra một phương ngoài chợ thấy đồ toàn là mình thích không à. Nó còn 70%, 50% off rồi thôi chết. Đi tới đi lui hoài mất công. Trong khi đó là tâm si không. Tâm si với tâm tham không. Đó mà quý vị, ông thầy sư nói càng ngày càng tu tập nhiều tôi mới thấy cái sự lợi hại của tâm si. Đúng đây là bố già. Tâm tham, tâm sân nó rất là thô tháp, mình còn thấy còn tâm si không thấy. Mình cứ nghĩ là tôi sáng suốt lắm, mà thật ra không phải. Ngay trong cái lời ăn tiếng nói, trong cái nhìn, trong cái ngửi, trong cái nghe, trong cái nếp, trong xúc chạm, trong sáu căn sinh hoạt là tâm si không. Nói lắc chắc quý vị depressed quá. Thành ra ráng tu để mà cho hết, mà càng ráng thì càng chết, càng bế bụng.
Hồi nãy sư nói là too late.
Quá nhiều rồi làm sao? Mình accumulate 60 mấy năm rồi, giờ bạn nào cũng 60 tuổi rồi mà nói bây giờ này tôi phải ráng chứ, ráng cái gì nữa?
Too late. Có cơ hội không sư? Vậy khỏi tu không?
Giờ cần gặp đâu nữa? Bây giờ nó tới ngang cổ này, xin lỗi, phẩm tới ngang cổ thì phải ráng đi ra này. Chứ mà còn nó thôi kể nó thả tay đi cho nó tuột cho thơm nữa thì chết rồi.
Chìm luôn.
Thấy không? Thì thấy không? Những cái attitude nó làm cho mình càng lúc càng dễ vui là vậy đó. Bây giờ chịu nổi nó ráng mà. Vì vậy cái thái độ cố gắng làm cho thế nào, bởi vì không còn thì giờ nữa. I have no time được cái nọ. Rất là nguy hiểm. Mà ôi kể nó thôi bây giờ. Ông đã nói rồi, tôi lấy rồi sao kể nó. À tới đâu thả tay thôi. Mình sẽ tu được bao nhiêu hay bấy nhiêu trong khả năng của mình, thấy không?
Đúng rồi.
Chứ mình làm cái gì, mình 6-70 năm rồi mình có tu đâu. Mình huân tập biết bao nhiêu là phiền não, bây giờ mình đòi trong một sớm một chiều phải cho xong. Có nhiều người đi qua bên Myanmar nói với thiền sư, nói bây giờ con thấy càng tu con thấy càng phiền não, mà càng phiền não bao nhiêu con càng thấy phiền não thêm nữa, bởi vì con muốn tu để nó thoát ra. Ông nói thoát chưa nổi đâu. Thoát ra cũng chụp cổ nó lôi vô lại. Mà mình làm mình chứ đâu có phải là ai làm mình, thấy không? Mình thoát là mình ở, mình tu đây thôi, mà còn đi về nhà là vợ có chồng vợ rồi ăn uống rồi chuyện này chứ tu tu chuyện. Vì vậy cái người mà có trí tuệ không đi quá nhanh mà không đi quá chậm. Cái đường tu này là cái bằng chạy marathon mà. Chạy marathon đó. Phải bắt đầu phải chạy nhưng mà chạy thông thả mà chạy. Vì chạy nhanh quá nó hết sức chịu nổi, không tới đích được. Mà chạy chậm thì thua người ta. 300 người mà đứng 299 đó là sư đó. Cái biết chạy qua cầu San Mateo ở dưới San Francisco á, gần đi chạy có 300 người mà sư về tóc lóc là chắc không biết phía nào, mà chắc suy nghĩ chắc là quá tệ rồi, thấy không? Cái ông mà bác sĩ mà hướng dẫn sư chạy, ông nói you good là vậy. Tôi nói trời ơi, ôm đèn đỏ mà good gì nữa. Ông nói mày đứng đây rồi mày sẽ thấy ta, tại sao mà tao nói mày good, đứng đây đi, mày thở cho đàng hoàng tử tế rồi mày sẽ thấy mày good. Trời ơi, cái xe van nó đi nó hốt, trong đó có một lợi bạn có sự hợp nằm ở trong đó. Cái thằng này cái bó quần Ấy ra là sẽ chạy tới nơi. Ông ra là ngáp hết không nổi. Không có tầm, không có luyện, không có gì không. Nghe tôi chạy về ba má đùa đi cho được. Đi ra ngoài chợ, bên mặt cô đi dậy liền. Chạy theo sư. Sư nói thôi bây giờ anh đi về đi. Ông Lợi này là em của sư Khánh Hỷ. Trần Minh Lợi. Ôi chồng chạy. Ông nói bây giờ tôi hết thấy đường rồi. Tôi nói sao mà sư, anh thấy được. Anh có chạy lần nào đâu mà anh chạy về ba má. Thế mình không có lượng cái sức của mình ha. Cũng giống trong cái sự tu tập của mình vậy. Step by step mình đi. Đừng bỏ cuộc. Để nhắc mình vậy. Chạy vẫn tiếp tục tu được lúc nào tu mà đừng có bỏ cuộc. Đừng có nói sao sư nói tu lấy bây giờ tôi thấy tôi dòm tới dòm luôn tôi thấy bạc lắm thôi kệ đi chơi cái sướng đi. No. Hey.
Tóc bạc hết trơn. Sao? Nhiều quá nhiều lại tóc bạc hết. Tóc bạc hết sự. Người nào tóc bạc hết ở đây á. Đâu là tóc bạc đâu.
Nói sao chị sẽ nghe chứ kịp. Dòng qua dòng lại.
Người nào tóc cũng bạc.
À tóc cũng bạc hả? À sư nói tưởng sao dòng qua dòng lại thấy người nào cũng chóc mặt. Sư đã điếc rồi mà cô còn nói nhanh nữa. Vì vậy bạn đang nói với tôi về cái gì? Bạn nói đức tin phải không? Vậy thì nếu mà đức tin thì không có trí tuệ. Mà khi mà không có trí tuệ thì tâm si phải có mặt. Mà khi mà nó có mặt thì nó sai mình. Nói làm hành động hành vi cử chỉ. Mà khi bạn tu hoài, bạn thấy hoài, thấy hoài, thấy hoài. Vì tâm si mà nó sư khiến mình làm cái chuyện đó. Vì tâm tham chứ là khi mà bạn thấy người khác bạn không giận nữa, dễ sợ vậy. Cái này là biểu tượng của tâm tham, tâm sân thôi mà có chứ đồng giận nè. Ví dụ như bình thường á, sư mà nghe cái người nào á, mà cái mùi hôi sẽ chịu không nổi. Đó. Rồi con bữa sư ngồi trên máy bay đi về từ bên, biết đi đâu mà, ở Việt Nam về đây này. Ngồi bên cạnh cái ông đại hàng hay là ông Thái Quan đúng với cái chuyến bay đi từ thành phố Hồ Chí Minh từ Sài Gòn đi qua bên Taipei đó. Ông vô cái ghế bên đầu ngồi mà cái ghế bên đầu là của sư. Cái sư kêu cái bà mà tiếp viên sư nói cái chị nói là cái ghế này là của tôi này. Cái bà qua bên đó đúng rồi, thôi ông đi qua bên này đi. Ông nói ông chịu qua mà ông nói tiếng Tàu không à, sư cũng biết nói cái gì nữa. Kêu nói là ông muốn ngồi đó để ông dòm cửa sổ, mày bắt đêm mày dòm cái gì. Đó, cái sư nói gì đấy, tôi muốn ngồi cái cửa sổ là tại vì sao? Tại vì tôi, cái cách của tôi là khi mà tôi tới Mỹ, tôi cũng muốn nhìn với ông đó, đừng có dành của tôi được, cái nói không giải thích cho ông nghe vậy đó. Ông bực bội lắm á, mà ông bước qua rồi ông dòm cửa sổ này, mở mắt dòm này, ông phà, trời ơi. Chịu không ngủ chắc có 15 năm, 20 năm chưa đánh răng hay sao đó. Sư ngồi nhắc mùi chỉ là mùi chỉ là mùi.
Đó là hiện tượng.
Bây giờ mình thấy đây đúng là hiện tượng tự nhiên là mình mùi chỉ là mùi mình thấy thâm lĩnh là chắc mình giỏi lắm rồi đắt rồi. Chịu không nổi đó. Thế mà cái nào xem rồi qua chỗ khác. Nhưng mà anh chị em thấy không? Khi mình tu tập một thời gian mình mới hiểu ra cái này là cái người này là cái người có cái bệnh hoạn của người ta hoặc là người ta cũng chịu. Mà gì để vệ sinh răng miệng rồi vậy nó phải như vậy thôi. Phải chấp nhận cho biết làm sao. Mình khi nào mà mình mới mà ngủ dậy mình phà ra mình thấy mình nghe mình cũng đã đời mình lắm. Của mình hết khoan nói của người ta đã. Nhưng mà của mình thì mình thấy thơm mà mình thấy thuốc. Vì tâm si mà. Không có này sướng thiệt cái đó mới chơi đâu mà cười dữ vậy.
Đúng quá đấy.
Hả? Của mình không thấy thuốc. Tôi thấy ba sư là vậy đó, đi đâu đi về là mồ hôi thúi rùm rùm đó. Tôi thấy ngửi vậy. Má sư la, cái tấm đi đứng ở đó mà ngửi hoài. Nó ghiền cái mùi hôi đó. Nếu mà bạn nói tâm si, bạn nói tức tin thì không có trí tuệ. Mà nếu đã không có trí tuệ thì tâm si phải có mặt. Khi si xóa mặt, si sẽ xu khiến mình suy nghĩ hay có những hành vi bất thiện. Một đôi khi đức tin mạnh cũng đi kèm với ai nữa. Kính mến tin tưởng ông thầy dễ đi tới chỗ ông thơ hội đạo. Quý vị phải có dừng. Người ta tới, người ta có đức tin với một vị sư, một vị thầy nhiều quá. Người ta tin, cái lòng tin của người ta nên bị đó rất là nhiều. Nói gì cũng nghe, cái gì cũng đúng hết trơn. Thương hội đạo này. Vì vậy, có cái cô ở bên Việt Nam, cô gặp sư là cô nói, sư nhớ ngay có một cái chuyện gì vạt nắng trong chùa, cái cuốn sách á. Cô mua có biếu sư vạt nắng trong chùa, mà thường thấy chữ vạt nắng trong chùa, sư thấy trong chùa mà nắng thì cũng bình thường thôi chứ có chi mà đồ viết sách chứ đâu có đọc. Nhưng mà không biết quý vị có đọc cái cuốn sách này chưa, là kể cái chuyện của một ông thầy Tây Tạng. ông thầy Tây Tạng này là ông từ đâu ở đâu đó muốn biết bên Ấn Độ đụng qua bên này, thì trong khi mà trong cái phái đoàn đi đón á, thế có một cái cô vừa lòng của ông đó. Và trong khi mà nhìn ông cái cô đó cũng vậy nữa đó, nhưng mà rồi nhờ cái sự tu tập nhờ sao đó, đến cái khi mà cái lần cuối cùng mà hai mọi người gặp nhau là lúc đó là có thể là nếu như mà không có nhờ cái bạc nắng trong, ông không ý thức về giống như bạc nắng trong chùa là ông và cô đó có thể đi tới cái chỗ là kêu là có thể là dính nhau. Thành ra trong cái câu chuyện nói là bạc nắng trong chùa là vậy đó. Thôi tắt đi cho còn nghe gì nữa. Mà ta đang thuyết pháp này phải âm thanh phải tốt hơn không? Đi nghe pháp phải tắt máy điện thoại đi. Gì đây mà suy trở lại cái chuyện là trong cái câu chuyện nói bạc nắng trong chùa là khi ông này mà ông ý thức rằng là cái tình cảm của ông đối với cô này nặng quá rồi đó, thì vào lúc khi mà cô này tới thì bình thường ông thấy cô này tới là ông thấy giống như là ánh sáng mà tới vậy đó. Vì cái tình ái thì nó nói tùm lum đủ thứ chuyện mà, tâm si mà. Vì vậy lần này khi cô tới cùng lúc là cái trong chùa nó có cái cơn buổi trăng buổi chiều nó đang chiếu xuống, cô đi ngang với đám nắng thì nó ủa cái đám nắng này với cái cô này cũng giống nhau thôi, có cái gì đâu mà mấy bữa nay mình buồn mình khổ mình nhớ mình giống như vậy đó. Đó là trong câu chuyện thôi quý vị, còn cái đời chắc cũng khó được chứ đó. Kiểu này nó cho nắng nó cho mày nắng luôn. Tôi nhớ có một người Mã Lai tới chùa thấy tượng Phật tâm cứ muốn lấy cây đập bể đầu, hay một câu hành giả người Myanmar mỗi lấy thấy hòa thượng Sư U Minh là muốn lấy cái bô ống nhổ úp lên đầu hòa thượng. Hòa thượng ngồi bên cạnh luôn luôn có cái bị đau họng thì không biết rồi khạc nhổ, mà thói quen bên Miến Điện là có cái bô có cái ống nhổ này. Cô này là cô nói là cái tâm của cô nó cứ xuống lại lấy cái ống nhổ mà úp lên đầu ngài. Mà hòa thượng Sư U Minh là một cái người người ta rất là kính quý hòa thượng mà. Đó, mà cái tâm nó xuống vậy. Mỗi lần thấy hòa thượng là cô này muốn tới gần lấy ống nhổ chụp đổ lên đầu cô. Cả hai quá sợ hãi vì những suy nghĩ điên rồ này cho nên không dám tới chùa, tới thiền viện nữa. Gặp tôi nhắc, đây chỉ là tâm, đây chỉ là hãy đến chùa, hãy tu tập thoải mái rồi nhớ quan sát tâm mỗi. Bây giờ ví dụ như cô gặp ngài hòa thượng, gặp tôi nói, tôi là ông thầy chứ không phải sư. Ông nói, khi mà gặp tôi nhắc nhở, tôi nói, đây là cái tâm cô suy nghĩ vậy thôi. Vậy thì khi nào á, mà cô tới gặp thượng, cô đừng có tới gần, mà cô đứng ngồi xa xa thôi. Rồi mỗi lần mà nó suy nghĩ, cô nhìn tâm của cô. Vậy mà cuối cùng cô cũng trốn, cô không dám tới. Cái suy nghĩ nó quá mạnh, cô chịu không nổi. Và cái suy nghĩ thì suy nghĩ bình thường, nhưng mà trong này cái tấp ta suy nghĩ, tôi suy nghĩ. Tôi đã làm những cái đau khổ, tôi đã làm những chuyện sai trái trong quá khứ, vân 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 vân. Ôi, mấy cái này làm cho mình khổ vô cùng. Đây chỉ là tâm, đây chỉ là sinh hoạt bình thường của tâm thôi. Hãy đến chùa, đến trong tâm thoải mái, nhưng nhớ ngồi sau hòa thượng và quan sát tâm của cô. Những người này chưa hiểu tâm suy nghĩ chỉ là tâm, không có ai cả. Mùi chỉ là mùi, thấy không? Nên sợ hãi mới sanh lên. Một hành giả người Myanmar gặp một vị hòa thượng mà tôi biết cũng rất là gì đây, là rất là đáng tính gì đây. Gặp bên trong tâm nó bắt đầu mới chửi hòa thượng, kêu thằng này thằng kia rồi vậy đó. Hòa thượng giảng thôi niệm đi, tức là giao duy trì chánh niệm. Phải hiểu rằng hễ tâm còn phiền não thì tư duy phải bất thiện, đó là chuyện tự nhiên, không có ai điều khiển trong này. Khi tâm buồn chán trầm cảm thì suy nghĩ cũng tiêu cực, và đó là một diễn trình tự nhiên. Rất nhiều người nghĩ rằng họ có đức tin rất mạnh nên một vị thầy, hay đức tin rất mạnh nên Phật pháp tăng, nhưng họ quên rằng phiền não cũng còn trong tâm của họ và cũng rất là mạnh và đang chờ bạn đó. Vì vậy có rất là nhiều người nó tự nhiên có vợ có chồng ở bên Việt Nam phải bỏ qua Myanmar tu, tốn vợ luôn. Đôi khi có nhiều người cho vợ cho đồng ý cho đi, mà có người không vợ cho đi cũng bỏ đi luôn. Có một cái ông sư kia, ông nói là ở bên Việt Nam á, bà xã ông là có cái tiệm vàng. Rồi đó, mà bà xã ông mới nói với là bà xã ông đã lấy người khác rồi, mà khi mà tới phiên ông á, thì thấy ông này hiền lành, tử tế, dễ thương. Mới nói rồi bây giờ đó, nếu mà anh mà chịu lấy em á, thì anh chỉ làm một chuyện thôi. Đó là mỗi buổi sáng anh lấy cái chiếc xe đạp, anh đạp đi vòng vòng, anh coi thử là giá vàng ở trong thành phố bây giờ nó giá bao nhiêu, cho tôi biết. Để mà bán cho cái giá để mà cạnh tranh với người ta rồi sao đó mình không được rõ. Thì ông này chỉ làm một việc thôi. Rồi ông đi, ông thấy cái chuyện đơn giản mà dễ quá, ông làm. Thì ông giúp cô này, cô này làm ăn được. Cái bạn bắt đầu xui vô nói, mày là đàn ông mà sao mà mày phải mà gì đó ăn nhờ ở đợ nó vợ rồi vậy, mày cứ tự động mày làm chứ. Thôi bây giờ mày làm một thời gian đi rồi mày xin bà xã mày một số tiền ra mày làm đi làm ăn vậy đâu. Rồi ông cũng nghe sao, ông tới nói với vợ ông, bà xã ông hỏi đi làm ăn với ai, nó đem ăn người đó, người đó là ngay cái tên là biết thua rồi, nó không bản của tôi mà nó làm ăn, nó tôi tin tưởng cái nó thuyết phục hoài, nói hoài không được. Nói bây giờ anh không có happy về cái chuyện anh giúp em hay sao? Anh có làm ăn mà bươn chải chứ, mà anh phải đâu phải là người làm ăn. Tức là dùng tất cả mọi lý do như đó để thuyết phục ông này nhất định không chịu. Cuối cùng thì không chịu thì phải cho tiền làm rất khó khăn. Cái ông trốn qua Myanmar tu luôn. Bỏ vợ đi luôn, bỏ qua Myanmar. Qua Myanmar ở trong một cái trường thiền gọi là thiền trường thiền Bảo Ốc. Ở trên núi, ở trong đó 2 năm trời. Tâm rất là yên ổn. Rồi ông muốn đổi cảnh. Ông đi xuống phố chơi, ông xuống phố chơi thì nghe nói có trường thiền dạy về tâm là trường thiền của xưa. Ông tới ông đăng ký xin học. Mà ông nói là ông đăng ký học 3 tháng luôn trong cuồng mùa ăn cư. Rồi mà văn phòng họ đâu có biết à. Mình đăng ký thì họ cho mình vô học rồi. Ông vô dưới trường thiền này là đâu có phải có chữ tăng không, Phật tử nữa chứ. Những trường thiền trên kia là tăng ni là tách ra hết. Tăng riêng, ni riêng, Phật tử riêng, không ai đụng với ai chơi. Do đó ông đâu có thấy. Ông thấy xung quanh đầu trọc không mà bây giờ ông bắt đầu thấy có đầu có tóc. Đầu tử vô mà, nhất là người Tây nữa, ông nói ông rất là thích người Tây. Tây là Mỹ rồi vậy đó. Nó trắng đẻo, nó tóc vàng luôn, ông thích cái đó. Ái nó sinh lên mà làm ngay. Mà khi mà tâm ái nó sinh lên đó, là tự nhiên nó nhắc nhở lại tôi, bây giờ ông đòi muốn về với vợ. Gặp thiền sư ông nói rồi, ông nói là mấy bữa nào cứ suy nghĩ tới cái chuyện đi về mà xã không. Rồi bây giờ làm sao đây? Bây giờ đó, tại vì sao mà khi con đi đức tin con rất là mạnh, con thấy rõ ràng là gì đây là con chấp hết tất cả mọi chuyện, con bỏ con đi. Và bây giờ ngồi đây rồi bây giờ tâm nó cứ nhớ lại chuyện bà xã, mình bỏ mình đi như vậy là mình không thương bà được cái nọ. Đây là một cái người rất là tử tế với mình mà mình đối xử như vậy cái nọ, bây giờ nó cắn rất quá chịu nổi. Thì nó mỗi lần mới suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ. Vì lúc mà sư bỏ bà xã sư đi là đức tin của sư đã phát hành rất là mạnh, đức tin của sự tu tập rất là mạnh, suy nghĩ rằng là cái chuyện mà đi qua bên Myanmar mà trở thành một vị sư mà ở trong rừng trong núi như vậy tức là giải thoát cái cuộc đời này, khỏi bám theo vợ mà ăn, tại vì cái ông kia ông ca mà ông nói mà rủ đi đâu nói vậy. Rồi bây giờ khi mà sư qua tới nơi rồi đó là sư ở trong cái không khí là toàn tăng không, sư đâu có thấy người nữ. Bây giờ sư về đây bắt đầu sư tiếp xúc, tôi thấy đủ hạng người trong tâm của sư nó phải động. Điều đó là trong thời gian 2 năm vừa rồi á, là đức tin sư rất là nhiều, không có chút trí tuệ nào hết, trường não nằm hết trơn. Cứ việc đi, mày muốn làm gì mày làm, 3 năm, 5 năm, 10 năm cũng được. Khi nào mà anh mệt rồi là tôi mới kịp chuyện với anh á. Khi nào bắt đầu mình mệt mỏi như thế này rồi nè, mình thấy đức tin mình xuống là được phiền não lòn ra. Nó thôi về với vợ đi, thôi về đi. Chẳng hạn. Mà ông ấy ngồi đó mà nghe tiếng bà xã con nói giống như thiệt cái sự. Là đúng luôn. Tâm tưởng mà. Bây giờ nó cắn rứt quá chịu không nổi. Phải nói một cái gì, phải làm một cái gì chứ. Người ta đối xử mình tử tế gì thì mình bỏ mình đi. Bây giờ mình ngồi đây mình thương mình nhớ. Nói bây giờ con có nên xá y đi về không? Thì nó không. Ráng tập đi. Rồi cuối cùng ông sống, ông survive. Sư về Việt Nam nghe nói bây giờ ông có chùa rồi ở Việt Nam. Và thì quý vị đang tu hành là cái nhân duyên chẳng phải ai giỏi hơn ai đâu, và cái căn cơ đó kiểu này mà không có người hướng dẫn, ông ở trên kia mà nó có chuyện xảy ra là người ta đâu có giúp được mà. Chính là khi mà ông về đây, ông thiền sư nói sư phải cảm ơn cái trường thiền này, sư về đây nó lẫn lộn này, nó đủ thứ người ở trong này đó, sư mới thấy rõ cái tâm đấy, cái đây là cuộc sống hàng ngày mà. Ở trên kia người ta isolate sư, bắt sư vô trong một khu không có ông không có bà nào hết, toàn mấy ông không à, mà mấy sư đập đầu không à, sao ái sanh khởi được? Ngoại trừ trường hợp mình cái mình đồng tính, thấy không? Chứ còn bình thường mình ở trong đó thì mình rất là yên ổn, rồi ăn người ta lo cho mình, tới giờ đi tu, tới giờ đi thiền, tới giờ đi trình pháp, tới giờ đi học kinh học luật đi giấy, tất cả đều chương trình hết. Do đó mình thoải mái, mình không thấy gì hết. Tới khi mà thả nó ra, mình ra mình va chạm với cuộc sống mình mới thấy, không phải là chỉ cuộc sống chỉ có vậy không thôi, mà đủ thứ hạng người, đủ thứ cái chuyện mà kêu mình là nó kích cái tâm tham tâm dục của mình lên. Rất nhiều người nghĩ rằng họ có đức tin rất mạnh và họ tự hỏi tại sao họ thay đổi ý về vấn đề tu tập. Tại vì họ quên rằng họ có đức tin rất mạnh nơi một vị thầy, họ có đức tin rất mạnh nơi Phật Pháp Tăng, nhưng mà phiền não cũng rất mạnh và nó đứng đang chờ bạn đó. Nhiều người có đức tin rất mạnh, đó là trường hợp này, bỏ gia đình xuất gia vào chùa, hành đạo tích cực, giới hạnh rất trang nghiêm, nhưng chỉ được một thời gian thì cởi y. Họ cứ ngỡ là mình sẽ tu luôn và quên rằng tâm luyến ái với vợ con gia đình vẫn còn đó, chỉ đợi lúc đức tin yếu là nhảy ra là quỷ phá mình. Ai cũng có hai mặt tốt xấu, lúc đức tin mạnh chỉ thấy phần tốt quên phần xấu, cho đến lúc năng lượng của phần xấu bùng lên, lúc bây giờ mới hiểu tâm mình chưa thực sự tốt như mình nghĩ. Và cái này là đúng là chánh kiến này. Tâm là dòng năng lượng và vận chuyển theo những quy luật của nó mà thôi. Khi mà mình không có tu thì khi mình gặp đối tượng là tự nhiên tâm ái mình khởi sanh. Mình không có quen quan sát để mình thấy mùi chỉ là mùi, vị chỉ là vị, mình thấy đồ ăn là mình chảy nước miếng, thấy không? Mà cái chuyện này chuyện bình thường thôi. Bây giờ mình tu tập đi để mình, từ từ để mình giải quyết những cái vấn đề này. Chứ có ai mà mới vô mà nhảy cái mà làm được liền lắm. Thành ra ông thầy sư ông nói mấy ông sư mới tu 5 năm, 10 năm đầu chưa ra gì đâu. Cá nhân tôi biết mà. Thành ra quý vị nghĩ là đây là những cái người mà tu hành mà cái nọ chưa, mấy ông cạo đầu thôi, chưa cạo cái tâm đâu. Cạo cái tâm là phải tu tập rất là nhiều năm mà còn bị nó bẫy nữa, đừng tưởng là bị phiền não ma vương nó chờ cực nòi mà. Làm sao mà mình không tiếp xúc với người khác này? Thì khi mình tiếp xúc với người khác thì thế nào tham sân si nó cũng khởi sanh. Tiền bạc này, rồi nữ sắc này, đó là nói chuyện với các sư này. Rồi bây giờ có thêm mạng nữa, vi tính này. Mấy sư thích chơi game lắm ở Việt Nam đó. Mà sư mà chơi game mà chết rồi. Hồi nhỏ chơi quen rồi. Ông ở đời chơi quen rồi. Ông có một sư kia ông bỏ là vì thích game quá. Trước khi mà ông đi tu là cái cô bồ của ông có nói với sư nói: con không biết anh ấy tu có được không, phải tại sao vậy? Trời ơi, ở nhà nghe anh chơi game mà nghe là không có làm cái gì hết trơn. Đi làm về là ngồi xuống xà xuống rồi vô trong máy. Bây giờ mình thấy tụi nhỏ là vậy không, thấy không? Con mình 8, 9, 10 tuổi rồi, bình minh mà 3 tuổi, giao cái điện thoại di động cho nó mới đi. Không có điện thoại di động nó không chơi game được là nó làm bốn sừng. Rồi đi, rồi có một thời gian nó xảy ra cái thằng nhỏ trong xóm của nó tới, nó ngơ, đứng khùng. Ông bác sĩ hỏi, mà nó có bệnh gì đâu mà có nó có chơi game phải không? Mẹ có, chơi suốt ngày suốt đêm. Rồi má nói về, bây giờ phải làm sao giả, đừng cho nó chơi nhiều quá không được, không tốt đâu. Rồi má nó bắt đầu nghe lời bác sĩ giúp nó làm sao mà. Con bữa nó đi đâu cũng thấy. Rồi đi kiếm, nó đi rà rà với bờ sông. Má con đi đâu dưới này, con đi kiếm bạn con, giống như nó khùng vậy. Rồi bạn mẹ ở đâu? Bạn con là cái máy vi tính đó, không biết nó mất đâu, cái mấy cái phone đó. Mới có khoảng chừng thằng nhỏ đó là khoảng chừng nhiều lắm là 6 tuổi rồi. Rồi bây giờ làm sao đây? Ba mẹ nó có nói chỉ muốn cho nó yên để mà làm á, đi làm á. Đi làm cái lụng mà làm sao? Mà không cho cái máy thì nó la, nó khóc, nó khép. Bây giờ bác sĩ kêu không được, không cho máy, không cho thiệt rồi, cấm rồi là như vậy. Vì vậy quý vị thấy không, mình tu là một chuyện mà cái nhân duyên nghiệp lực của mình, bao nhiêu cái nghiệp xấu mà mình đã tích trữ, nó nằm đó, nó chờ mình à. Được tốt thì mình ít làm, mà xấu mình làm rất là nhiều. Xấu là như hồi nãy sư nói, tham sân si trong này mình rất là nhiều. Thế ra mình cứ nghĩ mình tu chút là mình được liền, mà không được đâu. Mất rất nhiều thì giờ, đó là cái người trí tuệ phải hiểu như vậy. Quý vị hỏi gì quý vị? Gần 8 giờ rồi nghe.
Con hỏi thí dụ như sư nói là cái tâm thôi, tức là sinh hoạt của tâm nó là vậy đó. Như vậy thì nếu mà mình
hiểu đó là sinh hoạt của tâm, nhưng mà đừng có theo nó. Cho nó suối mình cứ hành dâm với người nữ đi, xem suối chết rồi sao. Mình quan sát nó để mình hiểu đây là tâm này, để mình đừng có mặc cảm là tôi. Ví dụ như cô thấy trong cái khóa thiền vừa rồi ở chùa nhỏ, tôi kể cái ông sư đó như lát á, mà ông thấy cái cô ngồi dính đuôi ngực á, thì trong tâm nó xuống đó, lấy cái tay mà thò mà rờ cái. Đó thì ông suy nghĩ, trời đất ơi, may lúc đó là có ôm cái bát, nó thiền sư vậy. Cho nên mà tôi không có cái gì trái chắc là tôi thò tay tôi rờ ngực của cô rồi. Mà cái người này là người Phật tử, người ta đứng đó, người ta để bát cho mình mà. Ta cúi xuống ta lại á. Thì ông nói, trời ơi, rất là may mắn, ông biết cái trong cái lời trình pháp, rất là may mắn. Lúc bây giờ con ôm cái bát này, tay con giữ cái bát này, chứ còn mà nếu mà tay con trống là con thò tay con rời cô rồi, thì lúc bây giờ không biết câu chuyện gì xảy ra. Rất là may mắn, vì vậy từ lúc đó mà cho tới lúc về là con chánh niệm, con giữ cái tay chặt rồi con đi gần như không nhắm mắt luôn, không nhắm dòm bà nào hết. Thì sư nói, sư cái phương pháp sư làm vậy là sư ép tâm sư. Bữa nào sư mở mắt nó dòm nữa. Sư nhắc sư nhờ có chánh niệm, do đó sư mới không làm những cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Nhắc sư đây là chỉ là tâm thôi, để mình can đảm mình trước đã, thấy không? Mình nói là đây là tâm thiền não thôi, chứ không có ông nào trong này hết, không có ông sư nào hết. Nó chỉ là tâm sinh hoạt thôi, nhắc nhở để mình can xuống. Rồi bây giờ mình duy trì chánh niệm. Đó là cách thực tập mà. Chứ còn mình cứ ở đâu mình cũng nói không có ai hết, cái này là chỉ là tâm thôi, để mình muốn làm gì mình làm.
Đó, con muốn hỏi cái chỗ đó.
Mình tạo ra ác nghiệp á.
Muốn làm gì làm, không có nhớ tới luật nhân quả đó.
Mình tạo ra ác nghiệp chứ, nó không được. Mình nói mình muốn làm gì làm, rồi mình giết người ta thì khỏi, mình giết người ta là mình làm tổn hại người ta, là mình tạo nghiệp rồi đó. Chỉ giống cái ông đại hàng đó, phải ông thiền sư ông nói rằng là tôi từ đâu tôi suy nghĩ rằng là tôi đánh người ta, tôi giết người ta, tôi không có tội. Tôi không có cái ác nghiệp gì hết. Là tại vì sao? Tại vì ông này cũng đánh người ta rồi, bây giờ bị người ta đánh lại, chuyện bình thường thôi. Ông thiền sư nói đúng, anh nói vậy rất là đúng. Tại vì người ta, cái người này bị anh đánh là tại vì đã đánh người ta trong hồi trước rồi, bây giờ bị người ta đánh. Nhưng mà phần anh á, anh đánh người ta với là cái tâm bằng sân hi, anh tạo ác nghiệp rồi. Anh chị em hiểu không?
Dạ hiểu. Dạ thưa sư, như hồi nãy mà sư giảng là trong cái ý mình mà có những cái ý xấu đó sư.
Dạ.
Thì mặc dù nó chỉ là nó mới là một khởi lên ở trong cái đầu mình thôi, mà không có hành động thì như vậy mình có phạm tội không sư?
Dạ, đạo nghiệp á, gọi là ý nghiệp thôi. Ý tạo cái nghiệp tạo. Đức Phật không nói tội mà không phước. Đức Phật chỉ nói rằng là nghiệp thôi, nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Hiểu mà mình accumulate nhiều cái bất thiện á, thì nó tới nó sẽ trả đó, nó trở thành hành động. Bây giờ chỉ me đi là cái thoát mà thôi, chỉ là sự suy nghĩ mà thôi. Nhưng mà kiếp tinh kinh là bao hết, nó sẽ tới là cái chuyện hành động đó. Nó tạo nghiệp là vậy đó. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ một cái người nào mà một người tự tử, hồi nãy mình nói chuyện tự tử. Một cái người tự tử sau này, sau bao nhiêu kiếp sẽ phải tự giết mình rất là nhiều. Là tại vì trước khi tự tử suy nghĩ về cái chuyện đó, chắc buồn quá, phiền quá, chắc thôi mình chết rồi. Sống chi mà vô ích quá, sống chi mà chặt đất chặt đai quá. Mình chết mình lấy cái dao mình thắp cổ mình vậy là cha mình mẹ mình không thấy mình chết liền yên rồi. Chứ còn mà cái chuyện đó là người ta mới kể cho xưa. Nhưng mà mình không cả gan mà cầm cái dao mà thắp cổ, hay là cầm cái súng mà bắn mình. Ta sợ hãi mà. Nhưng mà đây là cái đường đi của những cái người mà muốn tự tử. Nó cứ suy nghĩ nhiều về cái giấy. Nó hoài suy nghĩ rồi nói nữa. Mà rồi họ sẽ tự tử. Bởi vì suy nghĩ nhiều thì đưa tới hành động. Mình tạo rất nhiều ác nghiệp về ý này. Nó sẽ đưa đẩy rồi mình tới hành động. Vì vậy cái tốt nhất để mà xóa bỏ những cái gọi là cái bằng mà ý nghiệp á, là duy trì chánh niệm. Nó tới mình biết, may ra nó đứng lại. Và cái lực của nó càng ngày nó càng dịu xuống. Còn để bung cho nó muốn nghĩ gì, mình nghĩ là tự nhiên nó tới hành động rồi nào. Thì cô bây giờ đó, cô tập rồi cô để ý cho coi. Trước khi mà cô muốn mua cái gì là cô đã suy nghĩ về cái món đó rồi. Có vậy không? Mình cần cái món này, mình cần cái này. Bây giờ phải đi ở đâu, mua cái chỗ nào rồi vậy. Mua lúc nào cho rẻ được cái, hoặc là đợi Thanksgiving mua, hay đợi Noel mình mua được cái nọ. Nó đã plan lên trong này hết trơn rồi. Như vậy thì cái chuyện mà mình ra ngày hôm nay mình chờ đứng đó trong cái dịp Christmas để mình mua cái đồ đó cho rẻ là nó đang nghĩ từ lâu rồi, chứ đâu phải bây giờ đâu. Vì vậy là cái người mà không tu chỉ thấy quả mà không thấy nhân. Còn khi mình tu tập mình thấy cái nhân. Ở đâu mà nó có? Tại vì mình suy nghĩ, mình muốn là đã được tới. Thế ra đây có một cái bài, cái cô này cô trình pháp, cô nói như thế này, cô nói rằng là thưa sư, con ngồi thiền mà sắp tâm con cứ suy nghĩ hoài, làm gì suy nghĩ, chắc con mình cô đó không, ở đây có ai mà ngồi mà suy nghĩ đâu, có không, thấy ngồi sao hình giả ngồi yên tĩnh quá mà,
có chứ sư,
có không,
cũng suy nghĩ tùm lum hết,
ôi trời. Thưa sư, con thấy rằng nhờ trí tuệ giúp con rất nhiều. Giúp cô giúp cái gì đâu, nói thì tôi nghe thử. Thưa sư, hồi trước lúc người ta biểu con vô trong nhà vệ sinh và chùi rửa, đây tôi ở tập thể mà, chùi rửa dọn dẹp nhà tắm nhà vệ sinh chung, trong con ưa cằn nhằn nói rằng mấy cái bà nội này sao ăn ở dơ giấy nhấp nhô quá. Con vừa làm con vừa chửi trong tâm, đồ cái gì mà tu hành mà ăn ở như cô nói. Đôi khi mà đi vô trong cái cầu tiêu thấy nguyên cái cầu tiêu, xin lỗi phận để đó luôn, mà cái cầu tiêu bên Myanmar, cái loại cầu tiêu mà ngồi đó quý vị, ngồi trong hổm á đó, làm đống đó đứng dậy đi à. Nói đôi khi vô mà tới phiên mình chùi vô, còn vô phòng tắm nó thấy nó bôi chẳng khè, không biết tại sao, chắc là khùng hay sao đấy, kỳ cục quá vậy. Thì mỗi lần mà đi chùi rửa dọn dẹp nhà phải tắm ở nhà vệ sinh, tâm con nó cứ nói mấy cái bà nội này sao mà ăn ở dơ nhớ giống chúa, người tu hành cái sao mà không có chịu có một chút gì mà sạch sẽ, rồi làm để một đống đó cho người ta dọn dẹp. Nhưng bây giờ thưa sư, tâm con không còn bực bội nữa, tại vì con nghe lời sư nói rằng nếu mình làm như vậy, mình duy trì chánh niệm, mình quan sát tâm mình thì mình được tới hai phước luôn. Phước thứ nhất là mình duy trì chánh niệm, khi mình thấy tâm mình phản ứng bực bội sân hận, thay vì khoan làm đã đứng yên, đứng yên mà nếu mà thúi quá phải chạy ra, đứng đó mà chết à, chạy ra duy trì chánh niệm, giữ tâm yên ổn. Rồi bây giờ vô phước được trước tiên mình lấy nước mình dội đi, nhắc nhở rằng đâu cũng phải là ai cũng muốn ai cũng sạch sẽ như mình hết trơn đâu. Vì có nhiều người, với là cái có nhiều người khi mà họ tới đó, cái tâm của họ bị depressed dữ lắm họ mới tới đó, chứ không phải là những người tu là người thánh thiện đâu, họ phiền não ghê lắm họ mới tới đó. Bây giờ càng lúc sẽ càng nhận ra điều đó. Thành ra nếu mà quý vị đi qua đòi nói đi qua trần thiện của thầy, cái việc trước tiên thì quý vị đừng qua, qua bên đó là quý vị sẽ thấy ghê gớm lắm. Tại vì sao? Cái thứ nhất là những cái thành phần đó là không phải là những cái những người có problem mà đi tu, họ phiền não, họ bị cái này bị cái kia, bị ức chế rồi vậy đó, bị depressed, rồi họ nghĩ rằng đi qua bên đó tu á, không phải tất cả mọi người qua bên đó tu là may ra là tiến tu, và tiến tu được thì giải quyết được cái vấn đề nội tâm, mà đâu có phải là tiến tu. Đi qua với cái tâm muốn tu cho tiến bộ là chết rồi, đã thua phiền não rồi, cái tâm nó muốn mà. Vì vậy nếu mà có cơ hội đi tu là mình đi tu thôi, đừng có muốn, đừng có áp đặt trước một cái gì hết trơn. Mình phải đi qua bên này, mình phải ráng mình tu, mình có thầy, có chùa, có điều kiện, có tu viện, người ta tu giờ này qua giờ kia, mình phải qua mình ráng, tại vì mình tạo biết bao nhiêu ác nghiệp rồi. Đừng mấy cái đó là phải bỏ ra trước khi mà vô con chùa, còn mình suy nghĩ như vậy là mình chết. Vì vậy bây giờ con nhớ lời thầy thiền sư nói rằng hãy chùi cầu tiêu mà chùi cái chánh niệm thì bạn được tới hai phước luôn. Phước thứ nhất là bạn duy trì chánh niệm, và cái thứ hai nữa là mình phục vụ đại chúng, mình chùi cầu tiêu, mình nấu nướng, mình nấu dọn dẹp rồi vậy, mình quét nhà các đồ vậy. Hoặc giả là ví dụ mình tới cái các khóa thiền, đôi khi mình đi quét sân các đồ buổi sáng rồi khi mình làm chấp tác, nhớ làm cho vui vẻ. Thiền sư nói hiểu vậy đúng quá. Bất cứ chúng ta làm cái gì, ngay cả những chuyện làm dơ bẩn như chùi cầu tiêu, nếu làm trong chánh niệm thì đó là một hành vi cao thượng, đó là một hành vi thánh thượng. Phải nhớ đừng có than thở trong khi làm, đừng để cho tâm sân. Thứ hai là duy trì chánh niệm, cái tâm khó chịu bực bội với mình, nhắc nhở mình làm như thế đó là mình có được cái hai phước luôn. Còn mà mình làm mình cằn nhằn cầu nhau thì mình không có phước chánh niệm, là bởi vì mình không chánh niệm cho đó mình mới cầu nhằn cầu nhau trong này, thấy không? Mà cái thứ hai nữa là cái phước do cái sự thức phục vụ nó bị bể này, bị tâm sân nó phá mà. Quý vị đi bố thí cúng dường chùa chiền, quý vị đi chùa đi rồi mà quý vị tới đó rồi quý vị nói chuyện rồi quý vị sân hận, rồi bao nhiêu phước đức làm trong này tiêu hết. Bởi vì đôi khi sư thấy những cái buổi lễ buổi đồ đó sư muốn tới là vậy, người Phật tử lúc đó không có trách nhiệm chút nào hết trơn, rồi mình cũng bị lấy sao nữa. Họ gặp cơ hội họ la, họ nói, họ làm đủ thứ chuyện này. rồi tại buổi lễ mà vui lắm. Thật ra ai cũng thích đi lễ hơn người đi chùa, có vậy không? Nhưng mà trong khi mình đi tới đó là mình mới thấy mất chánh niệm rất là nhiều. Mà ly lên các sư nữa, các sư cũng mất chánh niệm theo luôn. Cá nhân sư thấy cũng vậy à. Đặt là trời ơi, mừng nó tiếu ta tiếu tích à. Thưa sư, có những lúc con ngồi tâm rất yên, con có thể quan sát và con chánh niệm được, thấy không? Đây là cái câu mà cái câu thứ nhất khỏi là cái vấn đề cái nhà vệ sinh. Bây giờ cái câu thứ hai nói rằng là bây giờ con ngồi thiền mà tâm con lúc khi nó suy nghĩ, nhưng mà có những lúc con thấy nó rất yên, nhưng có những lúc khác thì vọng tưởng nó tới tâm suy nghĩ tới quá chừng nó, con bị chúng lôi đi hoàn toàn thất niệm, Lúc bây giờ, thưa sư, con suy nghĩ rằng nếu mà không tu, chắc là sẽ xa vô địa ngục, sẽ bị cứa cổ, sẽ bị thập khuyết luôn. Vậy đó, kể một tràng luôn, dài lắm. Sư chấm thôi. Khổ cái sự đau khổ của chúng sanh trong sanh tử luân hồi để làm giảm bớt sự suy nghĩ, con làm vậy có được không? Tức là cô dọa cô. Mày ngồi đây mà mình cứ suy nghĩ chuyện tầm bậy tầm bạ, mày chết đi mày đi vô địa ngục rồi. Ngạ quỷ trong đó nó cứa cổ mày, đúng không? Bây giờ con dọa con vậy có được không? Cũng được, nhưng thay vì suy nghĩ về khổ cảnh, suy nghĩ về những chuyện chết chóc ở trong địa ngục, tốt hơn nên suy nghĩ rằng vọng tưởng chỉ là pháp có bản chất tự nhiên, tức là pháp tự nhiên thôi. Không có gì phải sợ, không có gì đáng sợ. Nó chỉ là đối tượng để quan sát và nó vận hành một cách tự nhiên của nó mà. Cái tâm suy nghĩ nó vận hành một cách tự nhiên là bản chánh niệm, không chánh niệm nó vẫn suy nghĩ. Đừng ngồi đó mà bực bội sân hận với nó. Nó chỉ là những pháp tự nhiên, bản chất tự nhiên. Đừng có sợ, không có gì phải sợ hết trơn. Bạn giờ bạn thấy bạn mới sợ, còn bạn không thấy nó vẫn có mặt, bạn có sợ đâu. Khi hành giả thay đổi thái độ, chấp nhận thay vì xua đuổi chúng và tư duy chân chánh, thì vọng tưởng sẽ không đến quá nhiều, quá dồn dập như bạn đã suy nghĩ. Thưa sư, tâm con bây giờ quá chán nản, bực bội. Con nói con rằng, tu chi mà ngồi cứ suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia, toàn chuyện phiền não là thôi về cho rồi đừng có tu nữa. Mà đâu phải đi về, là muốn về là về đâu, nó đang ở Myanmar mà. Muốn về thì phải mua vé máy bay, rồi mình đi đường mình không biết tiếng Anh, phải nhờ người thông dịch. Lỡ nó đưa qua bên Thái Lan, rồi đưa qua mình đi chỗ khác rồi sao đây? Tại vì mình không biết tiếng Anh, mình đi cả nhóm mà. Cái cô này là khổ vậy đó, không biết tiếng Anh. Thực sự nó không, đừng có về, mà đây là cơ hội tốt để mình tu. Đừng xét đoán về kinh nghiệm của mình, làm thế hành giả đang than vãn cằn nhằn như hành giả đã làm lúc trước khi cô chùa nhà vệ sinh. Hồi trước là cô chùa nhà vệ sinh, là cô than vãn với cái phẫn ở bên ngoài. Người ta đi cầu đó, người ta không dội đây. Cũng đủ cái mấy bà này, những cái người gì mà chỉ đây tu hành mà sao ăn ở dơ giấy nhúc nhúc đừng hết mướn gọi là. Tức là bạn đang than vãn về cái chuyện bên ngoài. Bây giờ bạn nhìn cái tâm của bạn, bạn thấy nó suy nghĩ rất nhiều, thì đó cũng là hạng giảm phẫn thôi. Tại sao mình không than vãn cái bên ngoài? Mình nói bây giờ, thưa sư, nhờ sư chỉ, sư nói này nói kia vậy, con bây giờ con hết than vãn rồi. Con làm nhà vệ sinh, con duy trì chánh niệm vì con nghĩ rằng đấy có phước. Thì bây giờ cũng vậy. Cái phần bên trong, phần bên ngoài giống nhau, thì là cái đề của cái bài này gọi là toilet bên trong và toilet bên ngoài. Thì người ta chỉ để ý cái toilet bên ngoài mà thôi, mà người ta quên cái toilet bên trong là cái tâm của mình suy nghĩ. Thưa nghĩ toàn cái chuyện ác ôn không. Bởi vì sư nói cái ông bên Việt Nam, ông nói thưa sư, nhờ pháp niệm tâm này con mới thấy tâm con là cái thằng khốn nạn. Thì sư trả lời khốn nạn từ lâu rồi. Chắc là quý vị nhớ câu đó không? Nó từ lâu nó như vậy rồi mà mình đâu có biết. Mình cứ ý là mình nói tâm mình là trong sạch, tâm mình là ngon lắm. Cho đến lúc mình khám phá rồi, lúc đó mình mới nói vậy. Tâm con bây giờ, thưa sư đọc lại là quá chán nản. Không, 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 đừng có chán nản. Đây là cơ hội tốt để mình tu, đừng có xét đoán. Nó suy nghĩ cái gì là chuyện của nó thôi. Đừng có buồn bã. Hành giả vừa mới nói, bây giờ tâm con không bực bội lúc chùa nhà vệ sinh, nhờ có chánh niệm, thì vọng tưởng cũng vậy. Vọng tưởng là phẫn bên trong mà. Thay vì bên ngoài, bây giờ nó ở trong tâm, vui vẻ chấp nhận và mình quan tâm tương tự như khi mình chùi cầu tiêu, phẫn bên trong và phẫn bên ngoài, thú giống nhau cả. Không có cái nào thơm hơn cái nào đâu. Chỉ có phẫn của mình mới thơm thôi. Thắng sư nói. Chỉ có phiền não của mình đó, mình phải ấp ủ này, mình giữ trong tâm của mình. Có ai tới nói, có loài nó chút không, mình cạch đặt, mình che lại. Tại vì xấu mà. Xấu thì che, mà tốt thì khoe, có vậy không? Và đây là bản chất tự nhiên của tâm phiền não. Và nếu mà quý vị thấy trong sạch thì tôi cũng chấp sự cũng dám dứt đây hết giờ rồi.